Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tâm bộ đầu một chút xíu là kéo đi về trợ, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn là đem xuống âm phủ. Cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt, ngút rồi cái thì hắc bạch không phân minh cái xuất rồi. Ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi, và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện tôi công phu mới có tiếng hồ nó la mệt rồi, nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân ông. Tại sao bạn dẫn nó đi, nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt, mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt? Phải cái trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của các bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình nên bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn mà hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quy nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái xác này, cư trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh sau đó nữa, sống một cảnh vui hòa. Trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa? Giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó, mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để kỳ trí, để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giọng của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Ông chủ nhân ông phải nhẫn mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này, cái trung tâm này quan trọng, trung tâm bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta, đó là điển hòa với điển, thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên. Lấy quán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn, thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đến dạy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh thì nhờ cái gì bạn được thanh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai ăn cướp được. Cho nên các bạn lấy quan làm ơn, nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thức tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nhà nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi đây xếp bằng, pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn đó. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ăn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt bị bạn ỉ chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương nó, không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy. Gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Con ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn á mới học được cái người ào ào tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi rễ các bạn. Các bạn nghĩ cái gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao, bị bà Tám chửi hành đủ chuyện nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi. Kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân, chúng chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi, vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà huống chi chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, chó chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn, tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ, lấy quán làm ăn. Nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ân, phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.